Chương 86, Hy sinh trôi bát giới nhanh chóng đuổi theo hướng về cực đông chi địa, điên cuồng đi đường, không thèm để ý chút nào đến việc hao tổn linh lực. Mặt khác, bạch y nữ tử lấy lượng người còn lại của Phật môn, với những người còn lại của Phật môn, lại bay về hướng cực tây chi địa, mục đích là Tây Thiên Linh Sơn. Quả nhiên, khi mặt trời lặn, bạch y nữ tử mang theo những người của Phật môn đã đến ngày xưa thánh địa của Phật môn, Tây Thiên Linh Sơn, nhìn thấy núi Linh Sơn hoang vu. Các hòa thượng không biết nữ tử này có ý gì. Tuy nhiên, lúc này Phật môn đã không còn người đáng tin cậy, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm. Bạch y nữ tử nhìn núi Linh Sơn hoang vu, dường như nhìn thấy trận chiến tàn khốc ngày đó. Nàng thở dài một tiếng, sau đó hai tay múa, theo điệu múa của bạch y nữ tử. Ánh sáng lấm ta lấm tấm từ xa xôi trong hư không tụ lại, càng múa ánh sáng lấm ta lấm tấm càng tụ lại nhiều hơn. Một canh giờ trôi qua, bạch y nữ tử múa một canh giờ. Các đệ tử Phật môn phía sau đều ngẩn ngơ, bất kể tu vi cao thấp, lúc này đều nhìn chằm chằm vào hàng Nga trong ánh sáng, kinh ngạc như gặp thần tiên. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, đánh thức các hòa thượng đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hàng Nga đang múa. Sau đó, từng người mặt đỏ bừng, hừ, một đám người vô dụng, Phật môn dạy các ngươi những thứ này sao? Sau đó, bạch y nữ tử không để ý tới các hòa thượng đang xấu hổ và khó chống chọi, chỉ dừng lại thân hình của mình. Mà sau một canh giờ thu thập, những lấm ta, lấm tấm ánh sáng ban đầu lúc này đã hình thành một vầng trăng tròn khổng lồ có đường kính chừng 10 thước, lộng lẫy, quả thực không phải là thứ nên tồn tại trong nhân gian. Ta lấy vũ trụ tinh thần chi lực tẩy đi tạo quế của ô huyết trên núi. Các ngươi sau đó hãy ở đây Linh Sơn khôi phục nguyên khí, không thể lại đối địch với yêu tộc, nếu không, Phật môn sẽ bị diệt môn. Sau khi nói xong, bạch y nữ tử đẩy hai tay, vầng trăng tròn khổng lồ đó bay thẳng lên, bay đến đỉnh núi Linh Sơn, sau đó nó giống như một đóa pháo hoa đẹp nhất trên thế giới, bùng nổ ầm vang, sau đó những điểm sáng rực rỡ như bạc như một trận mưa điểm sáng đẹp đẽ rơi xuống. Khi những điểm sáng này rơi xuống đỉnh núi Linh Sơn, những tà uế bẩn thỉu nhất của ô huyết và trọc khí đến từ Atula giới trong nháy mắt đã được thanh tẩy. Nó giống như đống than lửa rơi vào trong tuyết và ánh sáng biến mất. Và núi Linh Sơn đã khôi phục linh khí của nó như xưa, chỉ có cây cối đã chết và các tòa nhà đổ nát cần một chút thời gian để bắt đầu lại. Tuy nhiên, đối với các đệ tử Phật môn đã mất chủ nhân như chó, tất cả những điều này đã là đủ. Linh khí của Linh Sơn đã được khôi phục, nhưng còn nhiều việc phải làm. Nói xong, các đệ tử Phật môn reo hò, và bạch y nữ tử biến thành một đạo ánh sáng bạc và biến mất. Sau một khoảng lặng ngắn, tiếng reo hò lại vang lên. Tuy nhiên, Phật đà của Phật môn hầu như đã chết, và Phật môn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng nếu họ có thể trở về Linh Sơn, Phật môn vẫn còn hy vọng. Bạch y nữ tử rời khỏi Linh Sơn và bay thẳng về phía cực đông chi địa. Nhưng chỉ mới bay được một lúc thì nhướng mày và nói, sự hao hụt năng lượng quá lớn, phải tạm thời ngủ một giấc. Bạch y nữ tử hạ cánh xuống và tìm thấy một hang động trên sườn một ngọn núi. Nàng bước vào và ngồi xuống, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, nhíu chặt mày và thở sâu cho thấy rất mệt mỏi. Ngay khi ngồi xuống và ngủ thiếp đi, lụa trắng tự động bay ra và quấn quanh cơ thể, bảo vệ nàng ta. Một nén nhang sau, bạch y nữ tử tỉnh dậy, câu đầu tiên nói là, đây là nơi nào, ta đang ở đâu? Nàng mở mắt ra và có vẻ hơi đau đầu, nhẹ nhàng xoa thái dương và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, muốn rất lâu mới lấy lại được những mảnh vỡ trí nhớ. Nhưng những ký ức đó rất mới, ngay trước khi yêu tộc tấn công thiên đình. Sau đó, bạch y nữ tử chỉ có thể nhớ được một vài đoạn ngắn. Trong những đoạn ngắn này, nàng thấy một người, là Thiên Bồng bị bồng bị thương, tôi phải đi tìm Thiên Bồng, bạch y nữ tử, hay chính xác hơn là Hàng Nga, đứng dậy ngay lập tức và đi thẳng đến cực đông chi địa. Cực đông chi địa, rừng Tan Mộc, tộc trưởng đã 3 ngày rồi, vẫn chưa có tiến triển gì, họ sẽ không thất bại chứ, im ngay, không được nói bậy. Nữ Oai đại nhân đã nói rằng Tô Ngộ Không, hy vọng của yêu tộc sẽ không thất bại, mới 3 ngày thôi. Mà ngũ thái thần thạch thuộc tính hỏa lại rất mạnh, dung hợp rất nhiều hỏa diễm kỳ dị, vì vậy 3 ngày là rất bình thường. Người nói chuyện này là tộc trưởng của Linh Mộc tộc, một cảnh tịch, nhưng một cảnh tịch cũng lo lắng, lần này, Tôn Ngộ không phải hấp thụ ngũ thái thần thạch thuộc tính hỏa, là loại thần thạch bạo lệ nhất trong ngũ hành, đã dung hợp rất nhiều hỏa diễm kỳ dị. Hy vọng duy nhất là Tôn Ngộ không có thể kiên trì. Nếu hắn có thể dung hợp thành công, sau đó dung hợp ngũ thái thần thạch thuộc tính mộc của một cảnh tịch, ngũ hành sẽ tệ tụ, yêu tộc mới có thể thực sự hồi phục. Đúng lúc này, lối vào không gian của rừng Tàn Mộc bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, Sau đó vô số vết rách xuất hiện và cuối cùng không gian vỡ vụn ra với một tiếng như pha lê vỡ. Một khoảng trống cao bằng một người hiện ra. Ngay lập tức, linh mục tộc tộc trưởng một cánh tịch và huyễn yêu tộc tộc trưởng mộng, cả hai đang ở trung tâm của rừng tàn mộc, phát hiện ra điều này. Sau đó, hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và biến mất ngay lập tức, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Trời ơi, lão đại, cái này thật sự là quá kinh khủng. Một người nói, nó là một con khỉ với sáu cái tai. Ai nói không phải đâu, sắp bị đốt thành tro rồi. Tôn Ngộ Không nói, một bên vận động cơ thể, một bên không khỏi cảm khái. Đúng vậy, ba ngày trước, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu hợp lực đánh bại và giết quỷ diện nhân. Sau đó, họ bị hóa diễm trên người quỷ diện nhân bao vây. Khi họ đang dãy dụa, họ cảm thấy không gian rung chuyển và hóa diễm đột nhiên biến mất. Một tiểu nhị mặc yếm đỏ xuất hiện trước mặt họ. Ngươi là Hồng Hài Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Lẽ nào quỷ diện nhân thật sự là ngươi sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hồng Hài Nhi, thật là giật mình. Tuy nhiên trước đó hắn cũng nghĩ rằng quý diện nhân có thể là Hồng Hài Nhi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, lại có một cảm giác khác. Không sai, quý diện nhân chính là ta, đại thánh thật lâu không gặp. Vốn tưởng rằng lần này có thể đánh bại ngươi, không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không còn lẻ loi một mình. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ. Mình đối với Ngưu Ma Vương một nhà, quả nhiên là thua thiệt. Hồng Hài Nhi, ngươi là sao xuất hiện ở đây? Và tại sao ngươi muốn giết ta và những con khỉ của Hoa Quả Sơn? Giữa chúng ta không có mối thù lớn vậy chứ? Mặc dù Hồng Hài Nhi là con trai của đại ca, nhưng khi nghĩ đến những con khỉ ở rừng tàn mộc đã bị giết chết, Tôn Ngộ Không lập tức nổi cơn thịnh nộ. Bên cạnh, Lục Nhĩ Mi Hậu cũng vẫy tay. Năm con rồng thần 5 tuổi hóa thành xích huyết Du Long Côn và được Lục Nhĩ Mi Hậu cầm trong tay. Ha ha, đại thánh, những con khỉ của Hoa Quả Sơn cũng chưa chết. Những gì ngươi đã nhìn thấy và nghe thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đều là do tộc trưởng mộng vệ của huyến yêu tộc và tộc trưởng một cảnh tịch của linh mộc tộc hợp sức, tạo ra một trận mê trận. Tất cả chỉ là để kích thích sát khí trong lòng ngươi mà thôi. Ngươi tại sao lại làm vậy? Và tại sao ta lại phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta chính là ngũ thái thần thạch thuộc tính hỏa mà ngươi đang tìm kiếm.